ngày 24 tháng 8, lễ kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Khải Huyền chương 21, câu 9b đến hết câu 14. Tôi là Gioan, bấy giờ một thiên thần đến bảo tôi, lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy tân nương, hiền thê của con chiên. Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa, thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, với 12 cửa, do 12 thiên thần canh giữ. Và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa, và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của con chiên. Đó là lời Chúa.
Ông Philip trả lời: Cứ đến mà xem, Đức Giêsu thấy ông Natanael tiến về phía mình, liền nói với ông rằng: đây đích thực là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Natanael hỏi người: làm sao ngài đã biết tôi? Đức Giêsu trả lời: trước khi Philippe gọi ngươi thì ta đã biết ngươi ở dưới gốc cây mả, và ta đã biết anh rồi. Ông Natanael nói: thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: vì tôi đã nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới gốc cây mả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người này nói: thật, tôi bảo các anh sẽ thấy trời mở rộng và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Này giáo hội kính thánh Bartolomeo tông đồ, cũng có tên là Natanael, không có một lịch sử bút tích nào ghi lại chắc chắn về hoạt động của thánh tông đồ này, nhưng mà truyền khẩu thì nói rằng vị tông đồ này hoạt động ở bên Ấn Độ và bị tử đạo ở bên cái này. Chúng ta chỉ được biết Bartolomeo theo quả bút của Matthew, khi ông viết về danh sách các môn đệ đó, thì có tên Bartolomeo ở Matthew chương 10 câu 3. Còn ở trong Tin Mừng của Gioan chương 1 câu 45 chúng ta đi nghe thì tên ông này lại gọi là Natanael. Ông Natanael may mắn được gặp ông Philip đến giới thiệu với Natanael về đấng Messiah, cũng gọi là đấng cứu thế, đấng Kitô mà Philip đã được gặp. Ngài là con của Giuse, quê ở Nazareth. Natanael nghe thấy một người quê ở Nazareth mà lại gọi là Messiah ư, là đấng cứu thế, là đấng Kitô ư, ông bảo tại sao thì có như thế được? Vì cái vùng miền quê Nazareth là cái vùng tầm thường, cái miền mà người ta cho là miền đất không có danh tiếng gì cả. Cũng như là bây giờ nói là có một bà thánh quê ở Kon Tum, gốc ở Ba Na, thì người ta sẽ nói là Kon Tum là có gì hay đâu mà có bà thánh nào, phải không?
Phải không?
Đúng không? Có làm gì có. Nói là ở thành phố thì mấy đứa miền quê ai đã để ý đâu. Thì dưới cái nhìn của ông Natanael về miền Nazareth mà được nói là ở đấy có một đấng cứu thế xuất hiện, con bắt được một chú xe, thì Natanael khó mà chấp nhận. Thế nhưng ông Philip động viên: cậu không tin hả? Thì nghe tớ đi, cậu cứ đến mà xem, cứ đến mà gặp ông ấy đi. Nghe nói thế thì ông Natanael cũng tò mò, đứng dậy cất bước tiến về Đức Giêsu. Khi ông gần tới Đức Giêsu, Đức Giêsu đón trước và nói với ông: đây là một người Israel, ông này không có gì gian dối. Ông thích quá, được khen rồi. Có ai mà trong loài người được người ta gọi là không gì gian dối đâu. Đức Giêsu cũng chưa có bao giờ nói mẹ mình cái cụm từ này. Đức Giêsu không bao giờ nói mẹ tôi không có gì gian dối. Mặc dù xã hội tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm, tức là không có gì gian dối, mà Đức Giêsu không biết nói, mà lại nói về cái ông Nazare này. Ông này vô tội, ông này không có gì gian dối. Ông ấy khoái, ông hỏi tại sao ngài biết tôi mà ngài nói như vậy. Đức Giêsu nói biết chứ, ta biết ngươi khi ngươi còn ngồi dưới gốc cây bạc. Thế là ông ấy mừng quá, ông ấy tuyên xưng đức tin này. Thưa thầy, bây giờ tôi mới nhận ra thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Thế thì cái thành ngữ ngồi dưới cây vả đối với người Do Thái là ám chỉ riêng về một thầy thông luật say mê đọc Kinh Thánh, đọc lề luật của Cựu Ước và dạy người ta những điều mình đã học. Chúng ta biết ở dưới bóng cây đó thì nó rất là mát. Ngày xưa đâu có máy lạnh như chúng ta, cái phòng nhỏ mình có hai cái máy lạnh này. Rồi ngày xưa lúc đó làm gì có máy lạnh, cho nên người ta tìm cái chỗ mát để ngồi. Đấy. Làm sao ở gốc cây đó để mát? Đi làm sao nó mát? Đi làm sao? Học lớp 9 rồi phải không? Xem từ hỏi xem nào. Bạn nói à, biết từ đâu rồi. Làm sao ngồi gốc cây mát à?
Con lá
cây. Con lá cây mát. Trời ơi. Ui, trả lời không? Không biết, chú tôi lớp 9 mà biết. Đi học hành gì vậy chứ? Chết rồi. Tốt, thế nào? Lớp 12 rồi đây. Đang học đẹp. Tại sao nổi lớp cây mát rồi tốt? Hả?
Chúa
là nói kiểu vậy thôi, chúng ta không? Ngồi dưới gốc cây mát vì những lý do này là có cái tầng lá nó che cái nắng mặt trời, nó không soi thẳng vào mình, mà cái ánh sáng nó người ta gọi là ánh sáng khuếch tán, nó không kia sắc mặt trời nó không soi thẳng vào mình, nó cản ánh sáng mặt trời, chúng ta chỉ thấy ánh sáng khuếch tán thôi. Nhưng mà cái quan trọng hơn đấy là cây nó tỏa ra hơi nước, phải không? Tỏa ra hơi nước và đồng thời nó cũng tỏa ra khí oxy. Mà người ta thì lại thở ra khí carbonic mà lại cần khí oxy. Cho nên mình ngồi dưới cây ấy, thì cây nó khoái vì nó mới được chất mổ, đó là khí carbonic mình thả ra. Thì cây nó sống bằng khí carbonic. Trong khi đó mình lại nhờ cây để mà hưởng khí oxy cây nó thải ra. Hay giữa hai bên cây và người ta ngồi nhờ nhau là vậy. Bởi vì chúng ta thấy là trên cái vũ trụ để chúng ta xài mãi vẫn không hết khí oxy là vậy. Chúa vẫn cho cây nó thải ra. Tôi nghĩ là tôi nhớ đến đây thì tôi nghĩ ngay đến này, ngay một cái đó thôi, chúng ta phải biết ơn Chúa lắm rồi, phải không? Bây giờ xăng nó lên bao nhiêu một lít nhỉ? Bao nhiêu rồi? 21.000 Tôi thì lấy 21 để cho nó họ bỏ cái số lẻ đi, 200. 21.000 một lít xăng không đổ vào xe thì hỏng mà chạy, hỏng mà bước được mà đi được. Muốn một ngày mình đổ vào bao nhiêu lít xăng? Một lít thôi, 21.000. Vậy bây giờ mình thở một ngày bao nhiêu lít oxy đây? Nếu mà Chúa mà tính với mình cái một đồng một lít oxy thôi thì một ngày mình phải trả Chúa bao nhiêu đây nhỉ? Chứ nếu mình phải ra mình đi mua xăng là 1.000, có đứa nào nó bán cho dưới 21.000 đồng mà không có xăng này hết nhúc nhích không đi được. Bây giờ cái ông sĩ để cho bảo vệ thì ta nên rẻ là bán cho người một lít đó là một ngàn thôi, thì một ngày mình không biết được phải trả chúa bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu lao động để cỡ đó mà làm cả ngày không đủ tiền mà trả ông sĩ chúa ăn cho mỗi một ngày mình xài bao nhiêu lít. Đấy, nếu nghe một cái đó thì mình muốn mắc nợ Chúa lớn lắm rồi đấy, phải không? Thế thì mình ngồi dưới gốc cây vả đó, hay là gốc cây đào cũng vậy, nó mát, thì nó tỏa hơi nước, nó lại tỏa ra cái oxy, mình cần cái đó, và ánh sáng bị cản lại. Đó là lý do mà người ta thích ngồi dưới gốc cây. Đối với thời Đức Giêsu là các người say mê đọc kinh thánh hay đọc sách luật, ngồi dưới gốc cây, mà có ai muốn học thì họ cũng rủ nhau đến gốc cây. Cho nên Đức Giêsu nói: ta biết ngươi khi ngươi ngồi dưới gốc vả, có nghĩa là khi ngươi đọc sách thánh và khi ngươi dạy sách thánh cho người khác, là ta biết ngươi rồi. Mà chữ biết của kinh thánh không phải là như chúng ta biết nhau. Biết của kinh thánh là một sự liên hệ mật thiết như tình nghĩa vợ chồng. Thế nên kinh thánh nói rằng ông Adam biết bà Eva thì sinh ra cái in là vậy đấy, tức là sống đời vợ chồng. Đức Giêsu biết Nathanael khi ông đang say mê đọc kinh thánh rồi dạy người khác qua cái thành ngữ là ta biết ngươi khi ngươi ngồi dưới cây vả. Đó là một thành ngữ của người Do Thái, họ ám chỉ loại người đáng kính trọng như vậy. Cũng như bây giờ chúng ta thấy ngay ở Việt Nam cũng vậy, học sinh nào mà chăm chỉ học hành thì bảo hương cái con đó thì nó gạo lắm, phải không? Nó gạo lắm không có nghĩa là nhà nó nhiều gạo, nó gạo lắm có nghĩa là nó chịu khó học lắm. Và bảo hương cái anh này mọt sách đấy, mọt sách không có nghĩa là nó gạo sách, mà mọt sách có nghĩa là mê đọc sách. Nếu một dân tộc cũng có cái kiểu nói theo kiểu thành ngữ để ám chỉ một cái thực tại mà phải hiểu cái phong tục của cái văn hóa của dân tộc đó thì mới hiểu được cái ngôn ngữ người ta dùng. Cái hiểu nên Đức Giêsu nói với nên ta biết ngươi người ngồi giúp tin mà nó cái gì dựa vào đoạn tin mừng hôm nay nói về ông Nathanael, chúng ta rút ra được bốn nét đẹp về ông để chúng ta xin Chúa cho chúng ta bắt chước ông. Nét đẹp thứ nhất là một người say mê đọc kinh thánh điều dạy người khác, phải không? Nét đẹp thứ hai là đi đến với Giêsu, không phải dừng lại ở nơi kinh thánh mà từ kinh thánh để rồi dẫn ta đi gặp Giêsu. Anh em tin lành họ chỉ mê kinh thánh, họ không nghĩ đến gặp Chúa Giêsu và bí tích. Trong khi đó người ta cũng có kinh thánh như chúng ta, họ cũng đọc Gioan chương 6, Chúa Giêsu nói thịt máu ta chính là Ngài đó, đón nhận thịt máu Ngài là đón nhận chính Ngài đó. Nhưng mà anh em tin lành thì bảo không, đó là tượng trưng thôi, cái bánh đó là tượng trưng. Còn người Công Giáo bảo không, mà tượng trưng là Chúa thật, cho nên phải đến gặp Ngài. Nói cách khác là nếu chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ đọc kinh thánh thì Phaolô nói ở Galat chương 3 câu 22 đó, điều đó giam chúng ta trong tội. Cho nên cái ông Nathanael phải đến gặp Đức Giêsu thì Ngài mới bảo ra ông này vô tội. Nơi người này đến là người Israel, nơi ông không có gì gian dối, phải đến gặp Đức Giêsu. Chứ nên cái nguồn ơn tha thứ là nhờ Kinh Thánh ta đến gặp Chúa, chứ không phải là chỉ có Kinh Thánh. Đó. Thế cái nét thứ hai của ông ta chúng ta học nhé, là đến với Giêsu sau khi đã đọc lời Chúa, và đến với Giêsu thì được tha tội. Cho nên Ngài nói ông này không có gì gian dối, và cũng nhờ vậy mà đức tin được viên mãn, được hoàn hảo. Bắt đầu ông ta đâu có tin ông Giêsu là đứng cứu thánh đâu, ông bảo có cái quái gì hay ở Nazareth. Thế bao giờ ông đến gặp Đức Giêsu, ông nói: ô, tôi biết thật rồi, thầy là con Thiên Chúa hằng sống, là vua Israel. Và Gioan chương 13 câu 3, Chúa hứa là người nào nhận biết Giêsu là con Thiên Chúa thì người đó được sự sống đời đời đấy, quan trọng lắm. Khi ông Nathanael tin sự đức tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, để Đức Kitô là vua Israel, là câu tôi muốn tin mừng chúng ta biết nào, cũng là xã hội muốn nhấn mạnh này, đó là cái hiệu quả ơn cứu độ. Và chúng ta khi tuyên sứ đức tin như vậy là chúng ta đạt đích cứu độ, thì Chúa đã hứa là ai tin xưng nhận biết ta là con Thiên Chúa, người đó được cứu độ. Sáng chân người bạn của bạn, vậy thì cái ơn gọi của ông Bartolomeo hay là Nathanael này với những nét đẹp đó là Chúa muốn cho mọi người chúng ta bắt chước, bởi vì chúng ta cũng được là môn đệ của Đức Giêsu khởi đi từ Kinh Thánh cả đúng không? Đó là môn đệ của Ngài thì bắt chước Ngài, những cái nét bắt chước cái người môn đệ của Đức Giêsu chọn đấy là bốn cái nét đẹp đó. Cho nên để làm chứng là Chúa muốn tất cả những người công giáo phải bắt chước đời sống tông đồ Nathanael, cho nên Đức Giêsu đang là nói chuyện riêng với ông Nathanael, hai người đối thoại với nhau, thì Ngài đổi ngay một cái kiểu nói lạ thế này này: này, ta bảo các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các ngươi sẽ còn thấy chuyện lớn lao là thiên thần lên xuống trên con người. Đáng lẽ Đức Giêsu đang nói chuyện với ông Nathanael thì Ngài phải nói thế này: này Nathanael, ngươi sẽ thấy chuyện lớn lao. Ngài không nói là ngươi, mà Ngài lại dùng đại danh từ là các ngươi. Các ngươi sẽ thấy trời mở ra là nói với toàn thể những người nào muốn được Đức Giêsu chọn là môn đệ thì phải bắt chước ông Nathanael. Và ai bắt chước ông Nathanael để sống cái niềm tin này mới tích danh là môn đệ của Đức Giêsu, một môn đệ gương mẫu. Cho nên trong Tin Mừng Gioan, ông Nathanael là người đầu tiên Đức Giêsu chọn đấy. Và nếu chúng ta đọc cái câu chuyện ơn gọi của Nathanael này thì ông Gioan đặt vào cuối chương 1 của Tin Mừng Gioan. Và chúng ta nếu học chuyên môn về Kinh Thánh thì cái chương 1 của Gioan ấy là chương ông nói về cuộc tạo dựng mới của Đức Giêsu thực hiện. Cuộc tạo dựng mới. Thế ông này là được chọn vào trong cái bối cảnh của cuộc tạo dựng mới. Nên sau cái câu chuyện này là chúng ta đọc sang chương 2 ngay, là nói này: vào ngày thứ ba Đức Giêsu có tiệc cưới tại Cana. Có nghĩa là ở cuối chương 1 Đức Giêsu đã tìm được hiển thê, đã tìm được người yêu, để đầu chương 2 thì nói đến tiệc cưới. Vì ở cuối chương 1 ông Nathanael trở nên hiển thê của Chúa Kitô mà Ngài tìm được, cho nên Ngài nhắc đến cái điển tích là các ngươi sẽ thấy trời mở ra và Thiên Thần lên xuống trên con người là ngày cho chúng ta nhớ lại cái đoạn sáng thế trên 28 từ câu 13 đến 15 là lúc ông Jacob trên đường đi tìm một cô nàng mà ông vừa ý để kê xe duyên kết nghĩa nên vợ lên chồng để thừa hưởng cái lời hứa của Chúa đã cho bố của mình là ông Abraham, ông nội của mình Abraham ở sáng thế trên 22 đó câu 17-18 cho hứa cho ông nội của Jacob. Jacob là con của Isaac, mà Isaac là con của Abraham, cho nên Jacob gọi Abraham là ông nội. Thì Chúa hứa cho ông nội rằng dòng tộc của ông đông như sao trên trời đang trên biển, thì bây giờ phải đi lấy vợ để thường cái lời chúc phúc này. Thì ông đi tìm một người mà ông khấn hứa với Chúa, là cái người nào mà tỏ ra có lòng nhân ái. Chúng ta đọc tất cả các cái mối tình của các tổ phụ ở trong Cơ Đốc ấy, là luôn luôn họ gặp nhau trong cái cử, trong cái dấu chỉ là họ yêu thương người. Đấy, thì ông này trên ông Jacob trên đường đi tìm vợ thì chưa tìm được, chưa biết được sẽ đi tìm được cô nào vừa ý, cô nào có lòng thương cho đàn vật là ngu nước. Thì lúc đó ông ấy buồn ngủ ở dọc đường, ông lấy cục đá ông cúi đầu, ông ấy vừa thiếp đi ngay thì tại vì mệt rồi đấy, bắt đầu sao xe tăng nó kêu giống này nam. Thế rồi ông ấy mơ thấy có một chiếc thang bắc từ trời xuống đầu ông ấy, và Thiên Thần cứ lên xuống trên đầu ông ấy, rồi có tiếng nói như thế này: này ta là Chúa của Abraham đây, tổ phụ của ngươi, và là Thiên Chúa của Israel, cha của ngươi. Đất của ngươi đang nằm đây ta sẽ ban cho ngươi, dòng dõi của ngươi ta sẽ chúc phúc như ta đã hứa với mọi người, là đông như sao trên trời, như các dưới biển. Dân tộc do dòng tộc của ngươi sinh ra sẽ tràn khắp đông tây nam bắc, và dòng dõi của ngươi được chúc phúc, và ngươi đến miền đất nào thì cũng dân ở đó cũng được chúc phúc vì dòng dõi của ngươi. Bất cứ ngươi đi đâu, ta ở bên ngươi, ta không bỏ ngươi đâu, ta sẽ ở bên ngươi và đem ngươi về đất này ta đã hứa ban cho tổ phụ của ngươi. Cha, ta sẽ không bỏ ngươi, luôn luôn đi với ngươi cho đến khi ta thực hiện tất cả những điều ta phát. Đó, thì ông Jacob khi ngủ thấy cái chiếc thang bác thì dần lên xuống và có tiếng nói như vậy. Thế thì cái lúc đó là cái lúc ông Jacob đi tìm vợ. Thì ông ấy đã đi xuống nhắc lại cái chuyện này để nghe anh muốn nói sao: tôi đây là Jacob đấy, tôi đang đi tìm người tôi yêu thương, như người như Jacob đi tìm vợ thì tôi đã tìm được, là tìm được ông đang ở đây đó. Những cái người mà có cái tâm hồn như thế này rất đẹp, mà lẽ tôi nói rằng đó là lý do ông Gioan ghi ngay đầu chương 1 của Tin Mừng ông để biểu tượng đây là kết quả của cuộc tạo dựng mới, người mẫu trong các môn đệ chú trọng. Cho nên những cái người như thế này mới là người xây dựng hội thánh, mà thánh Phêrô đã cho ý kiến ở thứ nhất chương 2 câu 4 câu 5: anh em, các tín hữu nói với giáo đoàn, anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô là viên đá bị người ta loại đi nhưng đã trở nên viên đá quý giá nhất, viên đá mà Thiên Chúa chọn lựa. Anh em hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động để xây nên tòa nhà thiêng liêng của Thiên Chúa, đó là hội thánh. Và Thiên Chúa sẽ đặt anh em làm tư tế thánh để anh em dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa. Phêrô nói về những Kitô hữu gương mẫu trở thành viên đá sống, gương mẫu tầm cỡ như Nathanael để xây nên tòa nhà Thiên Chúa. Và cái tòa nhà này ấy, bài đọc chúng ta mới nghe ở trong sách Khải Huyền chương 21 từ câu 9 đến câu 14 nó nói rằng Chúa cho ông Gioan nhìn thấy ở trên trời một thành rất là nguy nga đổ sộ tráng lệ đó, và ông nói rằng tôi nhìn thấy tân nương là hiền thê của chiên con, và Chúa còn chỉ cho tôi thấy thành Jerusalem ở trên trời, nơi Thiên Chúa mà xuống chói lọi vinh quang. Thiên Chúa đã tỏa sáng rực trên thành này như quý hơn ngọc thạch đá quý, hơn pha lê. Thành có tường cao và có 12 cửa do 12 thiên thần canh giữ, và trên các cửa đó có ghi tên 12 tông đồ của Đức Giêsu. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa và phía tây có 3 cửa. Khi nói về đông tây nam bắc, bao giờ khi thấy cũng nói về phía đông trước và phía chỉ về Thiên Chúa đó, và cuối cùng bao giờ cũng nói về phía tây đấy. Còn miền Nam thì nói sao? Đông tây nam bắc. Còn đối với kinh thánh thì phải là đông bắc nam tây. Tây là nơi mặt trời lặn mà không có Chúa, nên cái nghi thức rửa tội thời dòng sư khai á, thì vị chủ sự hỏi người tân tòng khi họ tuyên xưng đức tin rồi với ban bí tín đầy, hỏi họ có từ bỏ ma quỷ trước rồi hỏi họ có tin vào Chúa không, thì khi hỏi ngươi có từ bỏ ma quỷ không thì họ quay về phía đằng tây, họ nhổ bọt toét một cái, nhổ bọt về phía tây đấy là nhổ bọt ma quỷ. Hỏi ba lần thì nhổ ba cái về phía tây để nhổ bọt vào thằng quỷ. Xong rồi hỏi ngươi có tin chưa không, lúc bây giờ họ quay sang phía đông, dạ con tin. Ngày xưa là vẫn ai cho nên là cái thành này có 12 cổng, đầu tiên là 3 cổng về phía đông là quay về Thiên Chúa trước hết thì mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp đó. Đó là cái thành thánh ở trên trời mà Chúa cho ông Gioan được nhìn thấy trước, để do các tân đồ Chúa chọn cái xây lên thành thánh này, mà thánh Phêrô tôi nhắc lại đã rồi, đó là những viên đá sống mà Chúa dùng để xây ngôi đền của Thiên Chúa đó. Cho nên thành thánh đó chính là hội thánh mà được xây dựng khởi đi từ lúc Ngài từ cõi chết sống lại. Bởi thế ông Gioan cho chúng ta biết cái ơn gọi của Nathanael ấy được đặt vào ngày thứ ba. Tại sao lại được đặt ngày thứ ba? Bởi vì trong cái trình cái chương một của chương một của thánh Gioan ấy, ông nói một cái cụm từ thế này cứ lặp đi lặp lại ở chương một câu 29 ngày hôm sau. Xong rồi đến câu 35 ông lại nói ngày hôm sau, rồi đến câu 43 ông lại nói ngày hôm sau. Ba lần ông nói ngày hôm sau, thì cái lần thứ ba đó, câu 43 ngày hôm sau đó là ông đã em được cái sự chọn. Như vậy ba cái ngày hôm sau là do An muốn nói gì, nhắc đến ba ngày Đức Giêsu được an táng trong mộ và ba ngày sau đó thấy Ngài sống lại. Và chính lúc Ngài sống lại mới thức là cái lúc mà Ngài đổ ơn xuống như Ngài đã nhắc cái giấc mơ của ông Gia-cóp. Chúa đổ ơn xuống cho những người mà có tinh thần sống như ông Nathanael mà Ngài đã chọn đó. Cho nên cái câu cầu nguyện của chúng ta đọc ở trong Đáp Ca Lấy Khách Vị 145-144 câu 12 á, ai hiếu trung với Chúa thì được biết triều đại rực rỡ vinh quang của Ngài. Ai hiếu trung với Chúa tầm cỡ như Nathanael thì được biết triều đại rực rỡ vinh quang của Ngài, là được Ngài thu nhận vào vương quốc của Ngài để hưởng vinh quang đời đời với đấng mà đã chọn gọi họ.